đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thần thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi, từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 10 năm 2014. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe không anh ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh, rất là khỏe.
Niềm vui cuối tuần của tôi là được thứ nhất là gặp anh và anh Lê Sương, hai vị của đài Sài Gòn Dallas 1600 cũng như đài truyền hình SBTN, và niềm vui của tôi nữa là được gặp toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu. Thưa anh, mới hôm nào ta gặp nhau tháng 10 trước cười đã đến. Thế thì bây giờ tháng 10 không cười thì trời đã tối rồi, mà tối nhanh anh ạ. Ở một nơi xa xôi Hà Nội bây giờ đang chuyển mùa chấm đông anh. Mùa đông mang theo gió lạnh với cô đơn. Một năm một lần về với cô đơn, nhưng nó đã trở thành một phần của một cuộc sống trong đời anh và cuộc đời tôi. Mùa theo mùa qua đi, người theo người thay đổi. Người theo người đổi thay nhau, sinh ra và mất đi cho Việt Nam một ngày khác. Có không? Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả thân mến của đài Sài Gòn 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và tất cả mọi cơ quan truyền thông đang truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Ngọc Minh, như dấu rằng hiện thời chỉ là thời chuyển mùa chớm đông anh. Ngày vẫn cứ nóng và đêm vẫn cứ lạnh. Cả tháng nay anh và tất cả mọi người chúng ta cứ bật tivi lên, bật đài lên là thấy nghe tin đánh nhau, bệnh tật, bắn giết tại trường học. Nhiều tin đau xé lòng. Bỗng tự nhiên hoặc anh hoặc tôi chúng ta bật ra một câu hỏi: ta là ai? Ta là ai là một câu hỏi về con người. Ta là dân mà ngày xưa gọi là dân đen. Có điều muốn nói là mọi đau khổ trên cõi đời này, từ thiên tai đến nhân tai, từ chiến tranh chống ngoại xâm đến chống nội xâm, người luôn gánh chịu thiệt thòi. Chỉ là một thứ dân đen. Không ngu, khu đen. Dù những người có hàm vị, có bằng cấp luật sư, có bằng tiến sĩ bác sĩ, cũng chịu sự đau khổ này. Người khách mời của tôi xuất phát từ một gia đình dân giả, dân đen. Không biết dưới ánh sáng của thiên đàng xã hội chủ nghĩa, mùa đông của ông vẫn cứ tàn úa, khô héo, hay trong lòng vẫn cấn cái điều gì không yên, hay có điều gì thay đổi. Thầy sứ Texas đã có một lần ông đi qua. Chưa chấm đông nhưng tôi xin gửi lời chào mùa đông đến xứ Hà Nội. Người bạn thân mến của tôi, của xứ ngàn năm Thăng Long, luật sư Nguyễn Văn Đài. Từ lúc nếu luật sư Đài nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào anh Phan Đình Minh, xin chào anh Ngọc Minh cũng như toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Tôi luật sư Nguyễn Đài, Tiếng nói Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị ạ.
Nghe đến luật sư Nguyễn Đài thì ông bạn đang thấu hình cho tôi ngày hôm nay đó là anh Lê Sương Đài SBTN, nói là ai mà không biết luật sư Đài và luật sư Lê Thị Công Nhân. Thời tiết Hà Nội tốt không thưa luật sư Đài?
Vâng, thưa anh, thì mấy hôm nay thời tiết Hà Nội thì khá dễ chịu. Thời tiết nó hơi có gió, heo may, cũng thỉnh thoảng thì hơi mưa nó phất một chút. Thành ra làm cho cái rét nó cũng ngọt ngào một chút anh ạ.
Tôi không biết tôi phải bắt đầu chương trình ngày hôm nay với luật sư từ đâu. Nhưng mà có một điều mà tôi nhìn ở trên internet tôi thấy vui mắt. Tôi nghe đài ở trong nước tôi thấy vui tai. Đó là Đảng Cộng sản Việt Nam không còn vinh quang muôn năm ở trong Quốc hội Việt Nam nữa. Cái điều này có đúng hay không? Luật sư có nghe không? Luật sư có thấy không, luật sư Đài?
Vâng, thì không biết là tín hiệu có phải là cái điều thực sự mà họ muốn thay đổi hay không. Thì trước nay thì hầu hết trong các cơ quan, từ chính quyền, cơ quan đảng cho đến cơ quan dân cử đó, thì cái khẩu hiệu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh thì đã bao giờ cũng được treo ở cái nơi trang trọng nhất. Thế nhưng mà trong cái tòa nhà Quốc hội mới được xây với cái trị giá khoảng 7.000 tỷ đồng Việt Nam, tức là tương đương với khoảng độ gần 350 triệu đô la đó, thì nó không còn xuất hiện cái câu Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh nữa. Có thể là nó đang trong quá trình hoàn thiện mà họ ta chưa kịp lắp ráp, hay là họ đã quyết tâm loại bỏ cái đó ra khỏi một cái cơ quan dân cử cao nhất của nhà nước Việt Nam. Nếu như mà thực sự đây là một cái điều mà họ loại bỏ ra thì đó là một cái tín hiệu chung, một tín hiệu rất là đáng mừng cho một cái tiến trình mới mà người dân Việt Nam có thể sẽ được hưởng thụ về các quyền tự do dân chủ trong những năm sắp tới đây ạ.
Tôi không có điều gì phải phản biện nếu những người cộng sản họ cứ việc họ treo cờ của họ, họ cứ việc Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang. Nhưng mà tòa nhà Quốc hội là tòa nhà dân hồng, tòa nhà của dân, thì phải nói là nước Việt Nam vinh quang muôn năm. Cái điều đó mới đúng chứ phải không, luật sư Đài?
Vâng, chính xác là như vậy. Bởi vì chúng ta đều biết ý, đất nước Việt Nam hay dân tộc Việt Nam thì nó là trường tồn, nó có từ ngàn xưa và nó cũng sẽ trường tồn mãi mãi. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ có cái thời điểm ra đời của họ thì mới chưa được 100 năm. Và tôi cũng không tin rằng họ có thể tồn tại đến quá 100 năm ở trên đất nước Việt Nam này. Và đấy, chỉ có như anh có nói đấy, chỉ có đất nước, dân tộc Việt Nam mới được quang vinh. Chứ còn mọi cái đảng phái chính trị, cái cả Đảng Cộng sản thì họ cũng có sinh ra rồi họ cũng sẽ có ngày họ tàn lụi, họ mất đi thôi ạ.
Phần đầu tôi có nói luật sư đã đến xứ Hoa Kỳ chúng tôi, tôi không biết một hay hai lần. Ông cũng biết Hoa Kỳ là thế nào, và đặc biệt là ông biết xứ Texas chúng tôi, nơi là một tiểu bang ngôi sao lớn nhất vùng trời của Hoa Kỳ. Vòng tay cũng như tâm tình của người rộng lớn như tiểu bang vậy. Ông đi rồi ông về, ông về rồi ông đi, đó là chuyện bình thường. Tôi muốn nhắc đến một cái câu chuyện là một người đi được đi hay bị đi. Cái điều này không biết có phải ông sẽ giải thích như thế nào. Tôi muốn nhắc đến nhà báo Nguyễn Văn Hải Điếu Cày đã bị đi đến Hoa Kỳ, hay được đi đến Hoa Kỳ, hay xin đến Hoa Kỳ. Cái phần nào mà theo sự suy nghĩ của luật sư Đài, thưa luật sư Đài?
Vâng, thì tôi hiểu là cái việc mà ông Nguyễn Văn Hải, tức là anh Hải Điếu Cày đó, mà được hoặc là bị tới Hoa Kỳ thì cũng là bất đắc dĩ thôi. Tôi hiểu rằng ông hoàn toàn không muốn điều đó, bởi vì nếu như ông muốn thì ông có thể đi từ rất lâu rồi, chứ không phải chờ đến cái giờ phút này. Như chúng ta đã biết đi, vào cuối tháng 8 thì có những cái tin tức từ nhà tù đưa ra thì là Bộ Công an Việt Nam thì họ cũng vào đó để cưỡng bức ông, gây sức ép, thậm chí dùng vũ lực để ép ông phải viết một cái giấy để xin tha tù trước thời hạn. Thì lúc đó thì mọi người hy vọng rằng ông sẽ được thả vào cái dịp mà mùng 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Cộng sản đó. Thế nhưng mà chờ mãi thì cũng không có thấy. Rồi đến cuối tháng 9 vừa qua, khi mà con trai của ông vào thăm ông trong nhà tù thì cũng không thấy ông nói hay đả động đến cái việc mà sứ quán Mỹ hay chính phủ Mỹ cử người vào để vận động hay thuyết phục ông đi định cư ở Hoa Kỳ. Mấy câu chuyện này nó chỉ có thể thực sự diễn ra vào đầu tháng 10, và nó rất là ngắn, thì trong vòng khoảng 20 ngày trở lại. Rồi đúng một cái, khi mà người nhà ông nhận được tin nhắn rằng là ông đang ở sân bay Nội Bài và chuẩn bị lên máy bay để quá cảnh ở Hồng Kông, rồi sau đó thì sẽ bay đi Los Angeles, thì nó gây ra một cái vừa là mừng vừa là vui, nhưng mà cũng là cái rất là bất ngờ đối với tất cả mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Thì qua những cái gì phát biểu của ông ở tại sân bay Los Angeles thì thấy rằng là ông cũng bị buộc phải cứ bước đi, bởi vì nếu không đi cưa kỳ thì ông phải chấp nhận ngồi ở trong nhà tù Cộng sản cho đến hết 12 năm tù. Thì đây là một cái khoảng thời gian rất là dài với cái người tuổi cao, sức cũng yếu như ông sau rất nhiều lần tuyệt thực đó. và với cộng với cũng khoảng độ 6 năm trong tù rồi thì cũng khó mà có thể chịu đựng được một cái nhà tù nó tàn bạo, nó độc ác và nó khắc nghiệt như ở Việt Nam. Thì với quan điểm của tôi thì tôi luôn luôn chúc mừng ông, dù ông bị đi hay được đi như thế nào chăng nữa thì ông cũng đã thoát khỏi được cái nhà tù tối tăm đó và đến một cái xứ được cho rằng tự do và dân chủ nhất thế giới ạ.
Ông Nguyễn Văn Hải Điếu Cày là một trong những người mà tôi sẽ nhắc đến là được theo như lời phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản nói là thể hiện lòng nhân đạo của Đảng Cộng sản. Cái lòng nhân đạo của Đảng Cộng sản đầu tiên ấy là con gái ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được sang bên này làm con dâu của Hoa Kỳ. Và nhất là nhiều các cậu ấm con ông cháu cha sang bên này học trường Hoa Kỳ. Đó là cái lòng nhân đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản đối với những người Việt Nam. Cô Nguyễn Thanh Phương thì cũng ấy Phượng gì đó cũng là người Việt Nam thôi. Cái lòng nhân đạo thứ hai là Đảng Cộng sản cho ông luật sư Cù Huy Hà Vũ đi Hoa Kỳ. Nhưng có vợ được đi theo. Và cái lòng nhân đạo mới cuối cùng đây của Đảng Cộng sản bị hay được hay quy mã. Quy mã. Không cho được ai biết cả, theo ông nói như vậy. Cả ba cái lòng nhân đạo đó có gì đều gì nhận xét được không, thưa luật sư Đài?
Vâng, thì có lẽ cái lòng nhân đạo của con người mà mang tư tưởng cộng sản khác với cái lòng nhân đạo của tất cả mọi con người không có tư tưởng cộng sản ở trên thế giới này anh ạ. Bởi vì đã nói đến khía cạnh nhân đạo thì chúng ta thấy xét một cái truyền thống rất là đơn giản thôi. Người Việt Nam mình hay là bất kỳ một người dân nào trên thế giới á, khi mà có người thân mình đi xa, kể cả đi trong nước thôi, hoặc là đi từ nhà quê lên thành phố nhận công việc, hay đặc biệt là đi nước ngoài chẳng hạn, thì cái việc mà gia đình tổ chức một cái buổi liên hoan hay ít nhất là cũng đến bắt tay, chia tay nhau, nói cái lời chúc mừng hay là lời tạm biệt, thì nó là cái truyền thống của không chỉ của dân tộc Việt Nam mà đối với dân tộc khắp các dân tộc trên thế giới. Thế nhưng mà cái điều là không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại ép cả phía Hoa Kỳ rằng là không được đưa cái thông tin ông Hải được tự do cho tới khi ông bước được cửa bay, thì lúc đó sứ quán Hoa Kỳ mới được phép thông báo cho gia đình ông Hải biết là ông Hải đã thoát khỏi nhà tù và đi. Thì chỉ so sánh một cái điều đơn giản như vậy, một cái hành động của một chính phủ đi ngược lại với truyền thống của chính dân tộc mình và tất cả mọi dân tộc trên thế giới thì nó không thể nói là nhân đạo được. Mà nếu như mà họ cứ nhận đó là nhân đạo thì là một cái sự nhân đạo đáng phỉ báng. Lý do thứ hai, ngay cả đối với Hiến pháp Việt Nam vậy thôi, Hiến pháp Việt Nam tại điều 17 khoản 2 ấy, thì cấm, tức là công dân Việt Nam không thể nào bị trục xuất, giao nộp cho một quốc gia khác. Thì trường hợp ông Hải rõ ràng ông đang ở nhà tù, đáng lẽ nếu là nhân đạo thì phải trả tự do cho ông tại Việt Nam để ông có thể trở về gia đình của mình, sinh sống với vợ và các con. Còn lúc nào ông muốn đi định cư ở nước nào thì là cái phần sau đó, chứ không phải là cưỡng bức ông ép một cái quốc gia khác phải nhận một cái công dân của mình rồi đẩy họ lên máy bay một cách bí mật như vậy. Thì rõ ràng nó đây là không phải là cái tính nhân đạo. Và như tôi đã nói đấy, nếu như những người cộng sản mà vẫn cứ cho rằng đấy nhân đạo thì nó quả là khác biệt so với tất cả các lòng nhân đạo của con người trên khắp hành tinh này.
Luật sư có nhắc đến sự khác biệt giữa lòng nhân đạo của người theo cộng sản và người không theo cộng sản. Tôi xin thưa với luật sư như thế này, phải là người có trí tuệ, phải là người có lương tâm dân tộc mới có lòng nhân đạo dân tộc, thưa ông. Con vật nó đâu có, súc vật nó đâu có lòng nhân đạo, thưa ông. Qua những cái việc mà nó mới xảy ra gần đây này, dùng cái chữ ở trong Hà Nội của các ông dùng, tức là tôi cảm thấy rất phản cảm. Cụ Trần Lâm ngày xưa bạn già tôi cũng hay dùng cái chữ này, rất phản cảm cho những hình ảnh mà nó mới hiện ở lên trên toàn thể hệ thống thông tin toàn cầu. Hình ảnh ông Điếu Cày bị trục xuất đi với một đôi dép nhựa. Hành trang của ông chỉ được mang theo một bộ áo quần nhếch nhác và một đôi dép tổ ong đặc trưng cho xã hội Việt Nam dân chủ. Điều này chứng tỏ lòng nhân đạo của Cộng sản. Điều thứ hai mà tôi cảm thấy, thưa luật sư Đài, rất phản cảm, đó là hình ảnh Nguyễn Tấn Dũng bắt tay nhà lãnh đạo Vatican một cách thiếu tư cách. Và tất cả mọi người trên ngành ngoại giao đều cảm thấy sự thiếu tư cách kém cỏi, không thể chấp nhận này. Tôi muốn nói đến tội nghiệp cho một anh y tá vườn mà nắm chức vụ quá quan trọng. Không biết rằng Vatican là một nước có 1.200 triệu công dân mà. Những cái điều phản cảm của tôi có làm cho ông phản cảm hay không, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài?
Vâng, thì chắc chắn là nó phản cảm rồi. Chúng ta thấy tất cả những hình ảnh của những cái nhà lãnh đạo Mỹ hay là châu Âu khi mà gặp giáo hoàng đó, dù họ có chung niềm tin với ông hay không chung niềm tin, thì họ đều tỏ thái độ cung kính và rất là trân trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp ông giáo hoàng đang cúi đầu tỏ cũng đáp lễ, thì ông Dũng lại quay ra hướng về phía các phóng viên, vẻ mặt rất là vênh váo lên để đón nhận những cái của những người chụp ảnh. Thì rõ ràng là đây là một cái nghi thức mà ông ta đã tập mà từ rất lâu rồi, rất là thành thói quen. Tức là cứ khi mà bắt tay tất cả các nhà lãnh đạo bất kể là ai, thì sau khi bắt tay một cái là mặt quay ra hướng về phía các phóng viên để nở một nụ cười, để đấy là cố gắng tạo ra một cái hình ảnh đẹp trước mặt phóng viên, nhưng mà nó lại tỏ ra thất lễ đối với cái người đang nắm tay ông ta. Thì rõ ràng nó không chỉ tạo phản cảm vào tôi, mà hầu như tất cả những người mọi người trên thế giới này đều có thể nhìn cái hình ảnh ấy, đều thấy cảm thấy là rất phản cảm.
Tôi một lần nữa tôi nhắc thưa luật sư Đài, con người không có trí tuệ, con người không có lương tâm dân tộc. Một điều nữa tôi cũng vẫn cứ thích dùng cái chữ nói chuyện với luật sư Đài trong Hà Nội của ông, tôi rất phản cảm. Là cách đây 1, 2, 3, 4, 5 ngày gì đó, ông Tom Malinowski là phụ trách về dân chủ, nhân quyền, lao động đến nước Việt Nam. Nghe đâu luật sư Đài bị nhốt ở trong nhà, nhốt ở trong chuồng mất bao nhiêu ngày phải ông thưa luật sư Đài?
Vâng, thì tôi bị nhốt hôm nay là ngày thứ 3, tức là nhốt 1 ngày rưỡi, ngày hôm thứ 5 và nửa ngày thứ 6. Thì họ thả lỏng của tôi ngày chiều ngày hôm thứ qua và đến buổi sáng hôm nay. Thì chiều nay họ lại tiếp tục, họ canh tôi suốt từ lúc khoảng độ 12 giờ trưa, và họ nói là không được đi ra khỏi nhà và tiếp tục nốt cả ngày mai là ngày Chủ nhật nữa. Tức là tôi sẽ bị canh cho đến khi mà ông Tom, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã lên máy bay trở về Mỹ, thì tôi mới có thể được ra khỏi nhà, ngôi nhà của mình.
Tôi thưa với luật sư Đài là tuần trước tôi nói chuyện với người luật sư trẻ Lê Anh Hùng tại Đông Hà hay Đồng Hới gì đó, Quảng Trị. Công an những giờ phút chót nó rà sóng được, nó phá đường dây điện thoại trực tiếp của tôi với kỹ sư Lê Anh Hùng. Nhưng mà tuần này thì chắc chắn là nó không nó không phá được tôi với ông đâu. Có một cái điều nữa là tôi đọc mà tôi không cảm thấy phản cảm. Đó là hai ông Nguyễn Sinh Hùng và ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ đang đánh nhau mạnh lắm để tranh chức thủ tướng. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không?
Không, thì chắc là cái này của anh ấy chắc là không chính xác rồi, bởi vì theo cái quy định ngầm của Đảng Cộng sản á, thì ông Dũng đã trải qua 2 nhiệm kỳ phó thủ tướng và 2 nhiệm kỳ thủ tướng rồi, thì ông Dũng không thể nào giữ tiếp cái nhiệm kỳ thứ 3 là thủ tướng được nữa. Và ông ta mà muốn tiếp tục tại vị thì ông ta phải chuyển sang nắm chức chủ tịch nước hoặc là tổng bí thư Đảng Cộng sản. Thế còn ông Nguyễn Sinh Hùng thì tuổi ông cũng đã cao rồi, ông có Hùng thì có lẽ sấp xỉ 70 rồi, hoặc là 70 71 gì đó, cho nên là ông ta không thể nào mà ở lại với cương vị đó. Vì thứ nhất là ông ta cũng đã có 2 nhiệm kỳ phó thủ tướng và nhiệm kỳ này là chủ tịch quốc hội, thì không thể nào thêm nữa. Cho nên là cái việc mà có những cái xung đột về phát biểu hay là xung đột vừa qua trên các cái truyền thông báo chí đưa tin đó, thì có lẽ là do vấn đề phe phái thôi. Có lẽ đến cái thời điểm mà họ chuẩn bị đấu đá để dọn đường cho cái thế hệ sau của họ lên để thay thế cái vị trí của họ thôi, chứ không hoàn toàn là giữa ông Hùng và ông Dũng đấu đá với nhau để tranh chức thủ tướng đâu ạ.
Hà Văn Thắm là tay phải của Nguyễn Sinh Hùng nắm chức vụ trong Ocean Bank. Nguyễn Hồng Phương là em gái em ruột chủ tịch tập đoàn SSJ. Cả hai người, một người đã bị bắt và một người đang sửa soạn bị bắt. Cái điều này có phải là một cái điều mà như luật sư vừa nói là để tranh hùng với nhau hay là tranh quyền với nhau hay không?
Vâng, thì có lẽ là do những cái phát biểu của ông Hùng chọc giận ông Dũng, mà ông Dũng đã ra lệnh cho những cái người đàn em của ông ấy bên Bộ Công an để bắt những cái người mà đã lobby rồi vận động cho ông Hùng có được chức vụ như ngày hôm nay. Trước đây thì tôi nghĩ đó là những cái chuyện họ đánh nhau trong nội bộ của họ thôi.
Có điều nó có ảnh hưởng ra tới ngoài không, những sinh hoạt của quốc gia, sinh hoạt của đảng hay không, thưa luật sư Đài?
Vâng, thì trong thời điểm này thì nó bắt đầu chuẩn bị, họ bước vào cái đầu năm 2015 á, thì bắt đầu họ tiến hành đại hội đảng cộng sản các cấp, bắt đầu từ cấp xã, phường, quận, huyện cho đến tỉnh, để chuẩn bị họ, đồng thời họ chuẩn bị nhân sự cho cái kỳ đại hội đảng vào đầu năm 2016. Thì bây giờ là bắt đầu những cái diễn biến bắt đầu khốc liệt rồi. Theo như thông lệ thì trước mỗi kỳ họp quốc hội thì bao giờ đảng cộng sản họ cũng có kỳ họp trung ương, thường kéo dài từ 1 tuần cho đến 10 ngày. Nhưng mà có lần này thì rất đặc biệt, trước kỳ họp quốc hội đang diễn ra thì không có kỳ họp của ban chấp hành trung ương của đảng cộng sản. Thì đây cũng không hiểu vì lý do gì, có thể là trong nội bộ của họ đang có chứa đựng rất nhiều cái mâu thuẫn mà họ chưa muốn đưa ra cái kỳ họp này, đang giằng co với nhau rất là ác liệt bên trong nội bộ của họ. Thế thì không biết là sau khi mà kết thúc cái kỳ họp quốc hội này thì cái ban chấp hành trung ương họ có nhóm họp trở lại hay không, hay là nó sẽ dẫn đến cái chuyện gì nữa thì chúng ta không biết. Bởi vì trước khi mà cách đây ít tháng thì có rất nhiều thông tin đưa ra rằng là nếu như nhóm họp cái kỳ họp trung ương vào cuối năm nay thì chắc chắn là người ta muốn ép ông Phú Trọng về hưu, rồi một người nào đó sẽ đến thay chức vụ của ông cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào đầu năm 2016. Thế cho nên có thể là vì những cái chuyện nội bộ đó họ đang đấu đá chưa giải quyết được, cho nên cái kỳ họp trung ương theo thông lệ vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9 đó, nó chưa diễn ra.
Cách đây một thời gian tôi được biết ông đã ra ứng cử quốc hội và không biết là bị thất cử hay không được trúng cử. Nói chuyện về quốc hội, luật sư Đài có bao giờ trong óc mình nghĩ là mình sẽ ra ứng cử một lần nữa hay không, thưa luật sư Nguyễn Văn Đài?
Vâng, thì lúc đó tôi còn rất là trẻ, năm đấy thì mới có khoảng 27 tuổi thôi. Thì vào năm 1997, lần đầu tiên mà nhà nước cộng sản họ cho phép các cái ứng cử viên độc lập được phép ra tranh cử, thì khi đó thì tôi cùng cái bảng ở địa phương cùng với ông đương kim bộ trưởng Bộ Dục và một cái anh là bí thư đoàn trường của trường đại học kinh tế quốc dân. Và lúc đó tôi chỉ là một luật sư mới vào nghề, cho nên là khi mà bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm từ nơi ở thì tôi bị thua thiệt hai người kia, và cùng chiếu hai người kia để vào vòng sau cùng để tham gia ứng cử quốc hội, thì tôi bị trượt ngay từ vòng đầu. Thế thì qua một cái lần ứng cử như vậy thì tôi thấy là với cái thể chế chính trị như hiện nay, với cái hiến pháp và luật bầu cử như hiện tại thì rất là khó để cho bất kỳ một ứng cử viên nào ra có thể tranh cử được với các cái ứng cử viên của Đảng Cộng sản, bởi vì họ có rất nhiều các giai đoạn để có thể đánh trượt các ứng cử viên mà họ không thích. Và cái cơ quan Mặt trận Tổ quốc từ cấp phường, cấp quận, huyện cho đến thành phố đó là cái nơi để họ, là cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản, là cái nơi để họ tập hợp phiếu cử tri để họ loại tất cả những ứng cử viên mà họ không thích. Và một cái ví dụ rất là điển hình đó là vào cái kỳ bầu cử quốc hội gần đây nhất vào năm 2011 đó, thì có ứng cử viên là luật sư Liễu Quân bây giờ, và một cái ông thì ông ở cái phường bên cạnh phường của tôi đó, thì cái Mặt trận Tổ quốc phường cùng với Ủy ban phường nó phối hợp với nhau, nó biến cái hội nghị cử tri để cho các ứng cử viên phát biểu cái đường hướng hay là những cái đường lối tranh cử của mình với cử tri để lấy phiếu, thì họ biến cái đó trở thành cái nơi đấu tố của ứng cử viên. Thì đây là một cái chuyện rất là phỉ báng vào một cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thế cho nên là gì, tôi chỉ có thể ra ứng cử quốc hội hay là ứng cử một cái chức vụ do dân bầu nào đó trong tương lai nếu như nó phải sửa đổi hiến pháp, sửa đổi cái quy trình bầu cử, không còn cái cơ quan Mặt trận Tổ quốc là cái cơ quan nối dài của Đảng Cộng sản họ sắp xếp tất cả mọi ứng cử viên nữa. Thì lúc đó thì những các ứng cử viên độc lập hay nói thẳng ra là đối lập như chúng tôi mới có cơ hội để bước vào vòng thi đấu sòng phẳng với các ứng cử viên của Đảng Cộng sản.
Tôi không chuyển đề tài, nhưng theo luật sư biết là nhiều người nói có một quả bom văn hóa nó mới nổ tại Việt Nam, nổ tại Hà Nội. Tôi muốn nhắc đến cuốn đèn cù của ông Trần Đĩnh. Luật sư được học từ bé, luật sư được là các em quàng khăn đỏ, khăn vàng gì đó. Và có một người bạn rất là thân với tôi trên chương trình này, hình như tôi đã có gửi về cho ông đọc cái gì đó, Hồ Chí Minh, Đảng và gì đó. Người giữ một chức vụ rất là cao trong quần máy cầm quyền cộng sản ngày xưa. sau khi đọc đọc Trần Đèn Cù của Trần Đĩnh đã phải ói mửa vì những cái chuyện là mà Trần Đĩnh đã viết về Hồ Chí Minh, về cải quách ruộng đất, là một người có trí tuệ, là một người đọc một cuốn sách của một người rất gần với Hồ Chí Minh. Luật sư Nguyễn Văn Đài có cái tâm tình gì, có cái suy nghĩ gì sau khi đọc cuốn sách này, thưa luật sư Đài?
Vâng, thì thực ra là công việc của tôi thú thật là rất là bận, cho nên là không có thời gian để đọc kỹ toàn bộ cái cuốn Đèn Cù của ông Trần Đĩnh, mà chỉ xem một số phần thôi, mà mình lướt qua mình thích thôi, chứ không thể đọc được toàn bộ cuốn sách. Thì có thể nói đây là một cuốn sách nó phản ánh một cách khá là trung thực tất cả những cái gì diễn biến từ sau khi mà chính quyền Cộng sản nắm được quyền lực tại miền Bắc Việt Nam năm 1954 cho đến cái giai đoạn sau này á. Thì theo tôi được biết ấy, thì cái cuốn Đèn Cù này thì hầu hết những cái người độc giả Việt Nam mà họ say sưa tìm kiếm để đọc ấy, thì đều lứa tuổi từ 50 trở lên. Thì những người đó họ săn lùng, họ tìm, và bản thân tôi cũng phải đi rất là vất vả để có thể mua một số cuốn Đèn Cù để tặng cho người thân của một số người bạn, vì họ nhờ để tìm kiếm cuốn sách đó. Thế nhưng mà có một điều đáng tiếc là những cái thế hệ trẻ hơn ấy, thì họ cũng ít tìm hiểu hoặc ít quan tâm đến cuốn sách này. Mà thế hệ trẻ thì thường là thế hệ mà có thể nắm cái tương lai vận mệnh của đất nước, nhưng mà có lẽ là cái khâu quảng bá của chúng ta vẫn còn yếu, cho nên là chúng ta chưa truyền được cái hứng thú đọc sách cho tất cả những cái thế hệ trẻ Việt Nam. Mà nó không chỉ là, tuy rằng đây là cái vấn nạn ít đọc những cái cuốn sách dài ấy, hiện nay nó là cái căn bệnh của cái lớp trẻ. Thế thì chúng ta phải làm sao để giúp cho những người trẻ có thể đọc và hiểu được những cái thông tin ở trong cái thời kỳ trước đây, để họ có nhận thức một cách rõ ràng và đúng hơn Đảng Cộng sản hiện nay là như thế nào, tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta đang phải chịu một cái thảm cảnh như vậy, để họ có những cái quyết định thông minh và sáng suốt, đặc biệt là họ có thể sẵn sàng dấn thân vào cái công cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ ở trong nước, thì đất nước chúng ta mới có thể có một cái tương lai sáng lạng cho các cái thế hệ người Việt Nam ngày hôm nay và cho cả cái thế hệ mai sau được. Vâng, có đôi lời chia sẻ với như vậy.
Thưa luật sư Đài, tôi muốn thưa với ông như thế này này. Đèn Cù đưa ra cái chuyện cải cách ruộng đất và đưa ra cái mặt thật của Hồ Chí Minh. Và Đèn Cù cũng đã làm cho những người cộng sản ngay ở Hà Nội của ông phải tổ chức một cái buổi triển lãm cải cách ruộng đất. Hai cái điều này nó có liên hệ với nhau không, thưa luật sư Đài?
Thì theo thông tin thì rất nhiều người đánh giá rằng là do trước khi cuốn Đèn Cù này được công khai trên hệ thống Internet rồi được xuất bản một cách thầm lặng ở Việt Nam đó, thì phía chính quyền họ đã buộc phải tiến hành cái cuộc triển lãm về những cái thành, họ lại gọi là thành tựu cải cách ruộng đất. Thế nhưng mà chỉ sau triển lãm sau được ít bữa thì đã bị những người đấu tranh hay là những cái nhà khoa học hay thậm chí kể cả những cái nhà sử học đó đã phản biện một cách rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là những cái tầng lớp dân oan là những cái người mà họ cho rằng là hiện nay họ cũng là nạn nhân, giống như là những cái nạn nhân vào cái thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1954 đến năm 1956 ở miền Bắc trước đây đó. Thì ở trước đây thì là những cái người địa chủ, những người phú nông là những người bị tước đoạt ruộng đất, và ngày nay thì chính những người nông dân là những người đã tham gia đấu tranh cách mạng để đưa Đảng Cộng sản nắm quyền thì lại là chính là nạn nhân của cái cuộc, có thể nói là cuộc cách mạng cải cách ruộng đất thời thế kỷ 21, tước đoạt đi những cái tư liệu sản xuất của những người nông dân, biến họ từ những người làm chủ trở thành những người dân oan không còn tư liệu sản xuất. Thì khi mà những cái nhóm dân oan ở xung quanh Hà Nội rồi các tỉnh khác đang có chiều hướng để kéo về cái cuộc triển lãm này thì chính quyền vội vã đã đóng cửa cái nơi tổ chức triển lãm. Thì đây cho thấy rằng là họ đã có những cái nhận thức về những cái sai lầm của họ. Và thì theo tôi đánh giá thì cái cuốn Đèn Cù này, mặc dù là rất nhiều người dân đã không được xem cái triển lãm đó, nhưng mà nhờ cuốn sách Đèn Cù của ông Trần Đĩnh thì sẽ giúp cho rất nhiều người dân sẽ được hiểu hơn về những cái gì đã xảy ra vào giữa thập niên 50 của thế kỷ trước đối với người dân Việt Nam ạ.
Thưa luật sư Đài, qua câu chuyện mấy chục phút với ông ấy, Hôm qua tôi có gặp, tôi muốn nhắc đến cái buổi nói chuyện của tôi gặp một người người bạn trẻ, trẻ hơn tôi 5-7 tuổi. Anh ta vào quân đội được một vài tháng hay gần một năm gì đó, thì xảy ra chuyện chuyện năm 1975. Về lại Hoa Kỳ này, và cái thời gian anh ta đi lúc đó đã có cuốn đèn cũ ở trong Hà Nội rồi, ở trong Sài Gòn rồi. Anh ta tâm tình với tôi như thế này, tôi còn nhớ đại khái anh ta nói là ngủ với người cộng sản đơn giản quá, sao tôi không làm được? Thức với người cộng sản có gì đâu ghê gớm, mà sao tôi sợ cảm giác này? Nghe nhạc để thư giãn, tôi không biết thư giãn là cái gì. Nghe nhạc để thư giãn, tìm lại những kỷ niệm xưa, sao càng nghe càng nặng. Tôi tự hỏi, không biết thiên đàng cộng sản ở đó có gì hay không? Ngồi giữa quê hương, ngồi giữa dòng đời gần 40 năm, tôi thấy có những điều trôi qua, có những người trôi qua, có những tình cảm trôi qua, và có những thứ đọng lại là những thứ nối tiếc hôm qua gần 40 năm. Cái tâm tình của một người bạn trẻ về nước tâm tình với tôi như vậy, ông có cảm thấy đó là một cái tâm tình nào của ông cũng gần như vậy hay không? Người trôi qua, hoàn cảnh trôi qua, ông có còn một cái gì đọng lại trong ông ở trong Việt Nam hay không? Bây giờ không có, thưa ông luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi đang sống ở Việt Nam và đang sống ở thủ đô Hà Nội là cái trung tâm của cái chế độ cộng sản này. Thì rõ ràng ở Việt Nam này thì có quá nhiều điều bất cập, có quá nhiều điều bất công. Một bất kỳ một cái người dân nào khi mà họ suy nghĩ về đất nước, suy nghĩ về cái nơi quê hương mình đang sống, suy nghĩ về những cái thực cảnh của người Việt Nam thì đều ngán ngẩm lắc đầu. Bởi vì chúng ta đi đâu vậy cũng nhìn thấy những cái cảnh bất công. Ví dụ cách đây vài ngày khi mà một người bạn, một người đồng nghiệp trong Hội Anh Em Dân Chủ của tôi bị ốm tại bệnh viện. Khi vào tới bệnh viện thì nhìn thấy những cảnh mà người nhà bệnh nhân phải đưa phong bì, túi lót cho bác sĩ, rồi nhìn cảnh 3-4 người bệnh nhân phải nằm chung nhau một cái giường rất là cực khổ như vậy. Rồi khi đi ra ngoài đường phố thì thấy những cảnh cảnh sát giao thông, rồi thậm chí là công an phường hay công an trật tự cũng có quyền chặn xe của người dân để xin tiền, để cưỡng đoạt tiền của người khác. Rồi nó biết bao nhiêu bất công, và kể cả ngay mấy ngày hôm nay tôi cũng phải chịu những cảnh bất công như vậy. Khi mà một cái vị khách quốc tế từ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam, họ không những không tạo điều kiện cho mình đi tới gặp ông ta, rồi mình còn bị nhốt ở trong ngôi nhà. Thì rõ ràng biết bao nhiêu những cảnh bất công trong xã hội như vậy, nó không chỉ xảy đến với tôi mà xảy đến với biết bao nhiêu con người Việt Nam. Thì nó để lại cho chúng ta những cái cảm giác, nếu như những người như tôi là những người đấu tranh mà mình không có được cái sự kiên trì, hay là có cái gọi là cái nghị lực để mình quên đi những cái thực trạng, để mình nghĩ về một cái tương lai tốt hơn cho đất nước dân tộc của mình, thì chỉ còn mỗi cách là bỏ nước mà ra đi, hoặc là không thể sống được ở cái đất nước Việt Nam này. Nhưng mà với chúng tôi thì dù nó xấu hay dù nó tốt thì mình cũng phải, mình đã từng đi được nhiều nước, mình biết rằng là gì, những quốc gia kia khi họ có được tự do dân chủ thì họ sống, người dân họ sống tốt như nào. Cho nên mình mong muốn rằng mình sẽ dành những cái công sức, những cái gì mình biết được, hay là những cái gì đấy để đấu tranh, để làm sao để cho đất nước dân tộc của mình ai cũng có thể được hưởng những cái niềm vui, những cái niềm hạnh phúc, những cái quyền cơ bản của con người, để cho những cái người Việt Nam không còn phải bâng khuâng hay không còn phải những cái cảm xúc tiêu cực như là người bạn của anh đã chia sẻ với anh như vậy.
Thưa luật sư Đài, có một cái câu chuyện, thứ nhất là hôm qua tôi là một người người cha lý tưởng, cắt cây tỉa cỏ ở nhà. Bị một anh kiến, anh ấy cắn, lúc đó tôi mới nhìn thấy một cái tổ kiến rất là lớn. Tự nhiên cho tôi có một cái suy nghĩ đến các em sinh viên ở bên Hồng Kông, như những con kiến nhỏ. Thế mà nó xây được một cái tổ lớn, bản thân lớn hơn bản thân nó gấp cả hàng trăm lần. Tôi nghĩ những con kiến nó làm được như vậy là vì nó có lòng kiên nhẫn. Những con kiến nó làm được như vậy là nó kiên trì tha từng chút mồi về tổ. Và đặc biệt là những con kiến nó không bao giờ tự ti về cái thân hình nhỏ bé của nó. điều suy nghĩ của tôi như vậy đối với các em sinh viên ở bên Hồng Kông. Và điều suy nghĩ của tôi đối với ông là một người đã trẻ, năm 2007 ông ra ứng cử. Có cái điều suy nghĩ gì về con kiến và những cái sự sinh hoạt của xã hội nơi ông ở cũng như bài học của bên Hồng Kông mà ông nhận được hay không, thưa luật sư Đài?
Vâng, rõ ràng bài học của những sinh viên, những thanh niên Hồng Kông trong cái cuộc đấu tranh dân chủ đang diễn ra ở đó thì nó là bài học rất là tốt, rất là bổ ích cho Việt Nam chúng ta. Nhưng mà nếu như mà để so sánh Hồng Kông và Việt Nam ấy, thì nó cũng rất là khá khập khiễng. Bởi vì theo những gì tôi biết qua sách vở báo chí, tài liệu á, thì ngay từ trước khi mà Hồng Kông được trao trả Trung Quốc á, thì lúc đó vào khoảng đầu những năm 90 á, thì cái ông toàn quyền người Anh lúc đó ông đã dự định là tổ chức bầu cử tự do cho người Hồng Kông trước khi trao trả Trung Quốc. Nhưng mà phía Trung Quốc thì phản ứng rất là mạnh mẽ, họ không chấp nhận điều đấy. Cho nên là ông chỉ khuyến khích các cái tổ chức xã hội dân sự rồi các cái tổ chức chính trị được ra đời tại Hồng Kông và cũng tạo cái tiền lệ cho các cái báo chí tự do Hồng Kông. Và sau khi mà trao trả Trung Quốc thì chúng ta biết rằng là gì, những cái người sinh viên mà vào những cái thời kỳ mà trước khi chuyển giao cho Trung Quốc thì họ đã được khích lệ và được khuyến khích tiếp thu với những cái kiến thức về dân chủ ở dưới thời của người Anh rồi. Và bây giờ những cái người sinh viên thời đó thì họ trở thành những cái giáo sư ở trong các trường đại học, và những người giáo sư đó họ đã truyền lại những cái kiến thức, truyền lại những kinh nghiệm, truyền lại cái ngọn lửa đấy cho các cái thế hệ sinh viên, qua nhiều thế hệ sinh viên cho đến tận thế hệ ngày hôm nay. Và sau gần 20 năm từ khi chuyển giao Trung Quốc thì cái việc mà những người sinh viên ngày hôm nay họ có đầy đủ bản lĩnh, có đầy đủ tri thức, có đầy đủ các cái kỹ năng để họ tổ chức một cuộc biểu tình hàng chục ngàn người cả, và lên đến cả trăm ngàn người đó, thì nó là một cái thành quả giáo dục, rèn luyện trong suốt khoảng hơn 20 năm mà đã qua. Thế thì Việt Nam của chúng ta ấy, thì chưa có một cái khoảng khắc nào mà các cái thế hệ trẻ hay thậm chí là những cái giáo sư ở trong các cái trường đại học và tiếp cận với cái nền dân chủ. Thì chỉ có những năm gần đây á, thì một số trường đại học họ có dùng cái tiền ngân sách rồi qua các chương trình học bổng với các quốc gia khác, thì có rất nhiều những cái giáo viên trẻ được đi tu nghiệp ở nước ngoài và họ cũng đã hấp thụ được những cái nền dân chủ tự do. Và tôi biết rằng qua rất nhiều những người bạn trẻ sinh viên tôi tiếp xúc đó, thì những người giáo sư, giáo viên đó họ cũng đang truyền cái những cái kiến thức, những cái tri thức về tự do dân chủ cho các cái thế hệ sinh viên Việt Nam ngày hôm nay. Và chúng ta không hy vọng rằng là Việt Nam sẽ sớm xảy ra như Hồng Kông, nhưng mà chúng ta hy vọng rằng trong tương lai không xa nữa thì chắc chắn là những cái thế hệ sinh viên Việt Nam ngày hôm nay này, họ nhìn thấy cái cuộc cách mạng của sinh viên Hồng Kông đó và họ sẽ học tập, họ sẽ nuôi dưỡng nó và tiếp tục truyền lại cho các thế hệ sinh viên phía sau. Và chúng ta mong rằng là cái điều đó nó sẽ xảy ra ở Việt Nam rất là sớm. Và chúng tôi là những người đấu tranh thì tôi cũng là cố gắng và tôi nhận thức rõ rằng gì, một cái cuộc cách mạng dân chủ hay cuộc cách mạng xã hội ở Việt Nam nó phải do những cái thế hệ trẻ, đặc biệt là cái tầng lớp thanh niên sinh viên nó dẫn dắt và lãnh đạo. Và chúng tôi đang cố gắng để truyền cái ngọn lửa hay là cái tinh thần đấu tranh đó cho các cái bạn trẻ Việt Nam.
Thưa luật sư Đài, nhắc đến con người, nhắc đến những điều xảy ra Hồng Kông, cái câu là Hồng Kông bên cạnh hông Việt Nam, cũng là người, sao có đám người cứ nhận những thứ của người khác là của mình. Điều mình thích không cho người khác làm. Cũng là người có học, luật sư tiến sĩ đi xe đạp vẫn oai. Có đứa làm y tá quèn, đi xe ô tô lớn, chức quyền vụ, vẫn bị người ta khinh. Cũng là người, sao có người hy sinh mạng sống mình để bảo vệ quê hương. Cũng có những đứa nó hãnh diện khi đem biển đảo dâng cúng cho người khác. Cũng là người, có kẻ mang tên Bác nói rằng Bác truyền cho đảng tu phải đạo, nhất niên khu động vạn niên sầu. Vì vậy mà bây giờ là luật sư Đài cũng biết tỷ số phá thai, tỷ số hiếp dâm tại Việt Nam cao hơn tất cả các nước bên Đông Nam Á. Tôi muốn dành lại một đôi phút nữa cho ông trước khi chúng ta chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Chúng ta đề cập đến nhiều vấn đề đấy. Ông cảm thấy có điều vấn đề gì tôi chưa đề cập đến, chúng tôi xin dành một đôi phút nữa cho luật sư Đài có điều tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, thưa luật sư.
Vâng, thì có một chút tâm sự với tất cả những người Việt Nam đang định cư Hoa Kỳ hay ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Vì cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam thì cũng chỉ mới bắt đầu ít năm gần đây. Và hiện nay thì đang trong một cái quá trình từng bước phát triển. Thì chúng ta thấy rằng là trong suốt những năm qua, nhờ cái sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại, thì đến giờ phút này phải nói rằng là đã tạo ra một cái không gian chính trị đủ rộng để cho các cái phong trào, các cái hội nhóm, các cái tổ chức xã hội dân sự ở trong nước được ra đời, phát triển cũng như là xây dựng lực lượng. Vấn đề hiện nay là làm sao để cho các cái tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị ở trong nước lớn mạnh, đủ khả năng để có thể làm thay đổi cái cán cân lực lượng, để thay đổi cái thái độ của nhà cầm quyền, hay là buộc họ phải chấp nhận một cái tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam. Thì đó là phải nhờ đến, tiếp tục phải nhờ đến sự đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ từ cộng đồng người Việt ở Mỹ cũng như là khắp nơi trên thế giới. Bởi vì nếu như không có sự ủng hộ của tất cả quý đồng bào thì phong trào trong nước khó mà có thể duy trì và tiếp tục phát triển được. Chúng ta khi mà nhìn các cái cuộc cách mạng ở Đông Âu trước đây, rồi cách mạng ở các cái nước thuộc Cộng hòa Liên Xô cũ, rồi những năm gần đây là ở Bắc Phi hay là Trung Đông, và mới đây nhất là ở Hồng Kông, thì chúng ta thấy rằng là tất cả mọi sự thay đổi ở bên trong quốc gia nó đều đến từ các cái lực lượng đấu tranh dân chủ ở trong nước và cộng đồng quốc tế cũng như là các cái kiều bào ở nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ rất là mạnh mẽ và tích cực. Và qua cái làn sóng của đài Sài Gòn Dallas này thì tôi muốn trước hết là gửi cảm ơn đến đồng bào đã dành cho sự ủng hộ cho tất cả chúng tôi trong những năm qua, và chúng tôi tiếp tục kêu gọi đồng bào tiếp tục ủng hộ cho phong trào dân chủ ở trong nước trong những ngày tháng tới, để làm sao trong một cái tương lai không xa phong trào dân chủ ở nước đủ mạnh để có thể thiết lập nên một cái tiến trình dân chủ cho đất nước, đem lại làm sao để tất cả những người Việt Nam dù sinh sống ở đâu trên thế giới này thì cũng đều được hưởng những cái giá trị nhân quyền như nhau, chứ không phải là người Việt Nam mà sống ở Mỹ hay sống ở Âu Châu thì có được cái nhân quyền, có được cái tự do nhiều hơn, lớn hơn những người Việt Nam sống ở tại chính quê hương đất nước của mình. Thì đây là một cái điều mà những người trong nước đang phải chịu bất công trong suốt hàng nửa thế kỷ đã qua, và chúng ta mong rằng cái điều này sẽ sớm chấm dứt để tất cả người Việt Nam ở đâu cũng được vui mừng, cũng được hưởng niềm vui và hạnh phúc với nhau ạ.
Sự liên hệ của tôi và tâm tình của tôi với ông dầu rằng có cách nhau một nửa vòng trái đất, ông đang là chiều đêm, chúng tôi đang là ngày bình minh. Trời chiều Hà Nội vẫn thấy rằng nắng vàng, nhưng lại thấy nắng như có vẻ chỉ ngoe lên để rồi tắt. Ngày Đà Lạt chúng tôi giờ này vẫn đang là buổi bình minh, vẫn thấy nắng vàng rực rỡ, nhưng cái thời rực rỡ đó không bền, cái ấm áp không được bao nhiêu lâu nữa. Luật sư và tôi ao ước sẽ có một mùa đông ấm áp. Ao ước rồi mai đây ta sẽ chế ngự được những đợt gió lạnh từ phía Bắc, chế ngự được những ấp tháp, áp thấp, áp cao biển Đông, để xứng đáng là con cháu Lạc Hồng và mãi mãi làm chủ vùng biển mà năm chục người con của mẹ Âu Cơ đã có công khai phá. Xin nhớ tâm tình mùa đông của cụ Trương Vĩnh Ký năm 1870. Cụ đã nói với hậu thế như thế này: người đời sanh ký tử quy, đàng đi nước bước, vắn vỏi lắm. Nhưng ai cũng có phận ấy, hễ nhập thế cuộc bất khả danh vô vị, cũng phải làm vai tuồng mình cho xong đã, chớ chun vô phòng được. Sự sống đỡ đời này tạm đỏ như hoa nở hồi xương xa, vạn sự đều chóng qua chóng hết, tan đi như mây khói, nên phải liệu tùy thân mà làm vai tuồng mình cho xong. Công danh rốt cuộc một cái quan tài. Cuộc đời của luật sư và tôi có nhiều điều chưa thành, cũng có những giấc mơ không thành, nhưng luật sư và tôi chúng ta đã có những hạnh phúc ngọt lành. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã thức khuya ở trong Hà Nội để tâm tình với tất cả mọi người Việt Nam trên toàn cầu. về sinh hoạt của ông cũng như về sinh hoạt của người Việt ở trong nước. Chúng tôi cầu chúc ông một buổi đêm thật an lành, thật hạnh phúc, thưa luật sư. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lý Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Việt Châu, anh Tâm Án, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, trong tâm tình con cháu Lạc Hồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, luật sư Nguyễn Văn Đài. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Văn Đài. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đầy đủ các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là địa điểm hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.